Chi duyên khởi thứ ba được thể hiện qua hình con khỉ. Trong 12 chi duyên khởi, thức có hai loại, nhân thức và quả thức. Nhân thức: hành động khi hoàn tất lưu lại tiềm năng hòa vào tâm thức của ngay thời điểm ấy. Thời điểm ngắn ngủi này của tâm còn gọi là nhân thức, hình thành ngay khi hành động chấm dứt. Tâm thức vốn trung tín, nên tiềm năng tốt hay xấu đều có thể tan hòa vào. Ví dụ, nếu có hai mùi hương nồng để cạnh nhau, như tỏi và trầm, cả hai mùi sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, để rồi thành một mùi hương trộn lẫn. Nhưng nếu để vật nặng mùi cạnh vật không mùi, ví dụ như hạt mè, thì vật nặng mùi sẽ xông ướp vật không mùi. Hành động lưu dấu trên nền tâm thức cũng tương tự như vậy. Dấu ấn của hành động nói trên là một tiềm năng, một năng lực, để lại dưới một dạng nhất định, thiện hay ác, phước hay vô phước, có khả năng hình thành một kiếp tái sinh trong tương lai. Tùy tiềm năng này mạnh hay yếu mà mạng sống dài hay ngắn. Có người sống rất lâu, có người chết sớm. Tiềm năng ấn định kiếp hiện tại được hình thành từ một đời quá khứ, từ bất cứ đời nào trong quá khứ, có khi có từ hàng triệu đại kiếp về trước. Đến thời điểm chót của kiếp trước, có những nhân tố sẽ nói rõ hơn trong phần sau, khiến tiềm năng ấy trở nên thành thục. Nhân tố có thể là ước muốn được tái sinh vào một cõi nào đó. Chúng ta thường vẫn nuôi nấng những ước muốn như vậy. Thử tưởng tượng có ai hỏi bạn, nếu có kiếp sau, bạn muốn sanh về đâu? Chúng ta sẽ trả lời, tôi muốn sanh về nơi này, nơi kia. Điều này cho thấy, chúng ta thường sẵn nuôi một số khuynh hướng như vậy trong tâm thức. Quả thức: tiềm năng được quân dưỡng, trở nên thành thục ở thời điểm cuối của kiếp trước. Giữa hai kiếp tái sinh có một khoảng thời gian gọi là quải trung ấm. Có khi ngắn, chỉ khoảnh khắc. Cũng có khi kéo dài 49 ngày. Tuy vậy, đời sống quải trung ấm dài nhất là 7 ngày. Vậy, ở lại 49 ngày trong quải trung ấm cũng có nghĩa là phải chết đi sống lại 7 lần trong quải ấy. Nghe nói trong cõi trung ấm, chúng sinh phải tìm một nơi để tái sinh, lang thang ở những nơi chúng sinh giao tình với nhau. Tuy vậy, nếu không mang sẵn tiềm năng tái sinh vào một cõi nào đó, thì dù muốn cũng không thể nhập thai mẹ. Nói ví dụ, đi ngang qua nơi chó đang giao tình, nếu tiềm năng sinh làm chó không thành thục thì không thể nhập thai chó mẹ. Ngược lại, nếu tiềm năng sinh làm chó đã thành thục, dù không muốn, vẫn sẽ sinh vào nơi ấy. Ai sinh vào phái nam sẽ mang cảm giác luyến ái mẹ, ghét hận cha. Nghe nói, nếu sinh vào phái nam, sẽ phải chui vào miệng hay đỉnh đầu của cha, rồi ra nơi bộ phận sinh dục để nhập thai mẹ. Còn nếu sinh vào phái nữ, sẽ cảm thấy luyến ái cha và nhập vào mẹ. Rời cõi trung ấm, chúng sinh nhập vào thai mẹ. Nếu là sinh bằng thai, đó là thời điểm đầu tiên của kiếp sống mới. Thời điểm này được gọi là quả thức. Vậy, chữ này dùng để chỉ một thời điểm thời gian của tâm thức, điểm khởi đầu của đời sống mới. Vậy, trong 12 chi duyên khởi, xem hình 4. Hai chi đầu và nửa chi tiếp theo, nghĩa là vô minh, hành và nhân thức, có thể xảy ra trong bất cứ một kiếp nào trong quá khứ và được gọi là nghiệp nhân, vì đó chính là nguyên nhân chính mở ra cả một kiếp sống mới. Mô hình 4. 12 chi duyên khởi theo kinh cây lúa. Kiếp A: 1. Vô minh. 2. Hành. 3. Thức. 3A: Nhân thức. Gọi chung nghiệp nhân. Kiếp B: 3B: Quả thức. 4: Danh sắc. 5: Lục nhập. 6: Xúc. 7: Thọ, gọi chung nghiệp quả. 8: Ái. 9: Thủ. 10: Hữu, gọi chung nghiệp nhân hiện hành. Kiếp C: 11: Sanh. 12: Lão tử. gọi chung nghiệp quả hiện hành. Quả thức và các chi duyên khởi từ 4 cho đến 10, từ danh sắc cho đến hữu, xảy ra trong kiếp hiện tại, được gọi là nghiệp quả, vì đời sống hình thành từ nghiệp nhân được nối dài thành nghiệp quả. Kiếp tái sinh trong hiện tại được hình thành từ nghiệp, giới vô minh bao trùm toàn quá trình luân chuyển tái sinh. Vậy, muốn mang về cho mình những hoàn cảnh sống thuận tiện, tất nhiên thì phải hiểu rõ nhân quả. Còn muốn giải thoát thì phải khai mở trí giác, chứng ngộ chân tướng của mọi sự vật. Nhờ đó, phiền não tác động luân hồi không còn cơ hội phát sinh. 12 chi duyên khởi xét theo thứ tự trải dài trên suốt 3 kiếp sống. Trong kiếp A, một niệm vô minh phát khởi làm động cơ tác động thành việc làm, gieo lại tiềm năng vào tâm thức. Tâm thức của thời điểm ấy gọi là nhân thức. Nhân thức tác động thành kiếp B, bao gồm quả thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Hữu là thời điểm cuối cùng của kiếp B. Khi ấy, một tiềm năng sẵn có trong tâm thức trở nên thành thục sung mãn, đủ khả năng tác động sự hình thành của kiếp sau là kiếp C, giới sinh và lão tử. Hai chi rưỡi đầu gọi là nghiệp nhân. Ở đó, việc làm tác động bởi vô minh tạo thành tiềm năng trong tâm thức, đủ khả năng tác động thành đời sống mới trong tương lai. Quả tạo ra bởi nghiệp nhân này là 4 chi rưỡi tiếp theo, được gọi chung là nghiệp quả. 3 chi tiếp theo được gọi là nghiệp nhân hiện hành. Nghiệp nhân hiện hành này tác động lên một tiềm năng khác trong tâm thức, quân dưỡng cho đến khi tiềm năng ấy thành thục, đủ sức tác động thành một kiếp sống mới, thể hiện qua 2 chi cuối cùng, gọi là nghiệp quả hiện hành. Danh sắc tiếp theo là hình của một người ngồi thuyền, tượng trưng cho danh và sắc. Danh bao gồm tâm thức cùng tất cả mọi hoạt động tâm thức, tức là tâm dương và tâm sở. Còn sắc là phần thân thể. Cả hai đều hiện diện ngay tại thời điểm tái sinh nhập thai mẹ. Ở thời điểm nhập thai mẹ, sắc là trứng của mẹ và tinh trùng của cha. Kinh điển Phật giáo gọi là máu mẹ và tinh khí cha. Thân thể ở thời điểm đó cực kỳ nhỏ, chỉ như giọt đông sương mỏng manh. Tiếp theo, thể xác phát triển thành một chất tựa như sữa chua. Sau đó, tiếp tục phát triển, nhú ra đầu, mình, tay chân. Chúng ta nhìn thân xác hiện tại đã quen, cứ tưởng sẽ như vậy hoài. Nhưng chẳng bao lâu rồi thân thể chúng ta sẽ thêm một lần nữa, trở lại thành mớ thịt nhũng. Trước đây không lâu, chúng ta cũng đã từng như vậy, nhưng chúng ta không nhớ. Lục nhập tiếp theo là hình một căn nhà trống với 6 cửa sổ, tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, là căn bản phát sinh ra 6 giác quan với khả năng nhận thức đối cảnh. Ở đây, lục nhập chủ yếu ứng vào giai đoạn hình thành 6 căn trong thai mẹ. 6 căn này không có cùng lúc mà hình thành tùy theo quá trình phát triển của bào thai. Lúc thì khả năng tiếp xúc phát triển, lúc thì khả năng nếm, ngửi, nghe, thấy phát triển. Nói cho chính xác, lục nhập phải đếm thành 12 xứ. 6 giác quan bên trong tức là 6 căn và 6 đối cảnh bên ngoài tức là 6 trần. Mô hình 5: 6 căn và 6 trần. 6 căn giác quan: 1. Nhãn, khả năng thấy. 2. Nhĩ, khả năng nghe. 3. Tỷ, khả năng ngửi. 4. Thiệt, khả năng nếm. 5. Thân, khả năng cảm nhận tiếp xúc. 6. Ý, khả năng tư duy. 6 trần, đối cảnh. 1. Sắc, hình ảnh màu sắc. 2. Thanh, âm thanh. 3. Hương, mùi hương. 4. Vị, vị nếm. 5. Xúc, vật có thể sờ chạm. 6. Pháp, những gì không thuộc 5 loại trên. vì sáu đối cảnh luôn có sẵn, nên trong 12 chi duyên khởi, khi nói lục nhập chỉ là nói đến sáu giác quan và quá trình hình thành giác quan trong thai mẹ. Sáu giác quan không phải là sáu cơ quan thô lậu, mà là phần tinh tế ẩn tàng trong đó. Ví dụ khả năng nếm không phải chỉ là cái lưỡi, mà là phần di tế trong lưỡi giúp ta nếm thấy vị. Vì có người có lưỡi nhưng không nếm được vị, cũng như có người có mắt nhưng không thấy được hình. Vậy có những thành phần di tế trong con mắt, cũng như trong các bộ phận giác quan khác. Một khi hình thành sẽ giúp chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm. Giác quan một khi hình thành sẽ mang lại cảm giác cho bào thai. Thai nhi nhúc nhích, co, đạp. Mỗi khi thai nhi đau đớn, người mẹ thường biết rõ. Xúc. Chi duyên khởi tiếp theo là xúc, nghĩa là giao tiếp, được thể hiện qua hình ảnh một cặp nam nữ hôn nhau. Nói chung, hình này biểu hiện cho sự giao tiếp giữa căn, tức là giác quan, trần, tức là đối cảnh, và thức, tức là cảm nhận. Vậy giao tiếp ở đây có nghĩa là giao tiếp với đối cảnh, dẫn đến nhận thức đối cảnh ấy đáng ưa, đáng ghét hay trung tính. Đối cảnh luôn sẵn có. Vậy khi cứ hễ sáu căn thành hình là sáu thức phát sinh. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Có ba duyên tố khiến thức phát sinh. Một, thức của thời điểm trước sinh ra thức của thời điểm tiếp theo sau. Thức của thời điểm ngay trước gọi là vô gián duyên. Hai, nhờ khả năng thấy nhãn căn mà nhãn thức có thể biết được màu sắc, hình ảnh. Một người có thể có đầy đủ khả năng thấy biết nhưng mắt bị hư, không còn khả năng nhìn, thì vẫn không thể phát sinh ra nhãn thức. Vậy sáu căn gọi là tăng thượng duyên. 3. Đối cảnh, tức là trần, tự nó không có thể tạo ra kinh nghiệm tâm thức, nhưng lại có khả năng ảnh hưởng tâm thức. Vì vậy cũng là một duyên tố phát sinh ra sáu thức. Ví dụ, nếu để một vệt tô màu xanh trước mắt thì mắt sẽ thấy xanh. Vậy, đối với nhãn thức thì vệt tô màu xanh là duyên tố sinh ra nhãn thức thấy xanh. Đối cảnh sinh ra thức, vậy gọi là sở duyên. Ngay sáu bộ phận giác quan cũng không thể là duyên tố chính yếu phát sinh ra tâm. Bộ phận giác quan có khả năng tác động lên tâm, nhưng kinh nghiệm tâm thức vẫn phụ thuộc vào tâm thức ở thời điểm trước đó. Hành giả nhìn vào tâm của mình và trực tiếp thấy được sự liên tục không gián đoạn của dòng tâm thức. Chừng ấy sẽ biết chắc chắn rằng tâm phát sinh từ tâm, không phải từ vật. Tâm cũng không sinh ra từ một đấng tối cao vĩnh cửu. Vĩnh cửu thì thường hằng nên không thể tạo tác dụng. Hơn nữa, tâm không đến từ hư vô, vì hư vô cũng không thể tạo tác dụng. Tâm đến từ tâm. Tâm của giây phút hiện tại sinh ra từ tâm của giây phút ngay trước đó. Ngay khi chúng ta ngủ say hay bất tỉnh, có một phần tâm thức rất di tế vẫn hoạt động. Mặc dù tâm đến từ tâm, vẫn có một khoảng thời gian trong thai không có nhãn thức, vì nhãn căn chưa thành hình. Nhãn thức đầu tiên của kiếp hiện tại không thể đến từ nhãn thức cuối cùng của kiếp trước, vì nhãn thức ngừng hoạt động ngay cả trước khi mạng sống kết thúc. Cả nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng tan rã trước khi mạng sống chấm dứt. Hơi thở bên ngoài đứt đoạn, nhưng sinh khí bên trong vẫn còn. Tôi nhớ, có lần tôi viếng thăm Ấn Độ, gặp lúc có vị hành giả thị tịch. Nếu là ở Mỹ, chắc chắn vị hành giả ấy bị xem như đã chết. Nhưng ở đây, vị ấy vẫn tiếp tục trú trong ánh sáng quang minh thêm 13 ngày. Trong thời gian 13 ngày ấy, trung tâm của tâm thức nằm giữa trái tim, vẫn hãy còn ấm. Sau đó, máu và chất nhờn chảy ra từ tai mũi, và xác bắt đầu chuyển tư thế. Nghe nói, đối với người bình thường qua đời nhẹ nhàng không bệnh tật, thời gian trú trong quang minh thường kéo dài 3 ngày. Ở Mỹ, nhìn theo quan điểm Phật giáo, có người bị đóng hòm mang ra nghĩa địa trước khi mạng sống thật sự chấm dứt. Đối với vị hành giả có khả năng an trụ lâu trong quang minh, nghe nói bị di chuyển trong thời gian này sẽ làm hao tán công phu. Nhưng đối với người thường thì chẳng mấy quan trọng, vì tâm của họ vốn tán loạn. Qua thời điểm chót của kiếp trước, tâm thức bước vào cõi trung ấm, rồi sinh từ thai mẹ. Trong thai mẹ, các bộ phận giác quan thành hình, làm tăng thượng duyên, dẫn đến nhãn thức đầu tiên. Vậy, mọi kinh nghiệm tâm thức đều đến từ tâm thức ngay ở thời điểm trước đó. Vậy thời điểm đầu tiên của tâm thức trong kiếp hiện tại đến từ đâu? Đến từ tâm thức của thời gian trong cõi trung ấm. Tâm thức của thời gian trong cõi trung ấm đến từ đâu? Đến từ tâm thức của người chết. Vậy tâm thức của người chết mang theo toàn bộ mọi tiềm năng chủng tử đã gieo rải từ mọi kiếp quá khứ. Tâm thức sâu xa ấy là nơi chứa giữ toàn bộ mọi hành động đã làm, mang theo mãi cho đến khi tiềm năng bị tác động thành quả. Tâm ấy là nền tảng lưu giữ mọi hành động đã làm, không sót một việc gì. Thọ, chi thứ bảy là thọ, hay là cảm giác, được thể hiện qua hình mũi tên hay chông nhọn đâm vào mắt. Một biểu tượng thật bi thảm, diễn tả tầm quan trọng của cảm giác trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Hình ảnh này cho thấy tầm tác động mãnh liệt của vui buồn, sướng khổ lên hành động của chúng ta. Vào khoảng giữa thập niên 60, trong thời gian tôi ở lại một tu viện Tây Tạng Mông Cổ ở New Jersey, có một vị giáo sư triết học và một số sinh viên cùng đến viếng chùa. Giáo sư ấy hỏi vị lạc ma trụ trì: "Ngài nghĩ sao, các cô cậu sinh viên quan tâm đến cái gì hơn, triết lý hay tình dục?" Vị lạc ma suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Tình dục." Như đã nói trên, trong quá trình phát triển của bào thai, chúng ta vì có xúc, tức là giao tiếp, mà dần dần lượm lặt những cảm tưởng cho rằng vật này đáng ưa, vật kia đáng ghét, vật nọ trung tính. Đến khi sáu giác quan hình thành, những cảm tưởng này sẽ sinh ra cảm giác thoải mái hay đau đớn hay dửng dưng. Trong 12 chi duyên khởi, thọ khởi đầu từ giây phút đầu tiên bào thai cảm thấy thoải mái, đau đớn hay dửng dưng trong thai mẹ, mãi cho đến sự phát triển và hình thành của khả năng cảm nhận khoái cảm tột đỉnh của dục tình. Thọ cũng là tất cả những cảm giác đến với chúng ta trong suốt cuộc sống, làm đối tượng cho chi duyên khởi tiếp theo. Ái. Ái được thể hiện qua hình ảnh của một đám người hội họp đình đám. Hình ảnh này tượng trưng cho nguyện vọng muốn theo điều đáng ưa, tránh điều đáng ghét và mong cho cảm giác trung tính đừng giảm bớt. Mặc dù ái có từ trong thai mẹ, nhưng 12 duyên khởi khi nói về ái chỉ chủ yếu nhấn mạnh thái độ lưu luyến, vì thái độ này quân dưỡng tiềm năng nghiệp chủng, khiến cho nghiệp chủng thành thục, tác động thành một kiếp tái sinh mới. Ví dụ như quý vị có khi nghĩ rằng, hay là mình thành chó, thành mèo hay thành chim, cảm giác lưu luyến này sẽ quân dưỡng tiềm năng sinh vào loài đó. Tôi lại nghĩ, nếu đặc biệt ghét một người hay một nhóm người nào đó, có khi lại tái sinh thành giống như người mình ghét, sống giữa nhóm người mình ghét. Ví dụ như sinh vào đất nước thù địch, xoay ra hận thù người đồng hương của mình trong kiếp trước. Đó chỉ là tâm phân biệt quá mãnh liệt. Thủ. Chi thứ 9 là thủ, được thể hiện qua hình con khỉ hái trái. Thủ là ái, ở một mức độ mãnh liệt hơn, bao gồm mọi khuynh hướng chấp bám vào khoái cảm đến từ hình sắc, âm thanh, mùi vị và vật sờ chạm được, đồng thời chấp bám vào hệ thống tư tưởng sai lầm cùng những hành động phát sinh từ tư tưởng sai lầm ấy. Ở bất cứ một thời điểm nào trong đời sống, ái và thủ có thể làm duyên tố quân dưỡng một tiềm năng nghiệp chủng có sẵn từ quá khứ. Tuy vậy, ở giai đoạn cuối cuộc sống, ái và thủ có tầm ảnh hưởng đặc biệt lớn trong sự hình thành của đời sống tiếp theo. Vì vậy mà nói, khi sắp lìa đời, trạng thái tâm lý là điều cực kỳ quan trọng. Nếu bạn nằm trên giường bệnh mà người thân xung quanh ai nấy cũng đều khóc than nức nở, nắm tay, níu chân, mắt tràn lệ cúi xuống mà hôn, bạn chắc chắn sẽ phát sinh lòng lưu luyến, ráng níu kéo điều không thể níu kéo. Sẽ dễ chịu biết bao nếu người xung quanh chịu nhìn thẳng vào sự thật, nói với bạn rằng, này bạn thân của tôi, bạn sắp đi rồi. Tôi muốn nói lời giả biệt. Chúng ta đã rất thân thiết với nhau, nhưng dù sao cũng chỉ như người đi cùng chuyến xe, gặp nhau trong chốc lát, chứ không thể ở mãi bên nhau. Bây giờ đến lúc phải chia tay, xin cho tôi nói lời giả biệt. Chúc bạn vạn sự tốt lành. Được như vậy thì thật là tuyệt diệu. Bằng không sẽ khiến người chết khát khao được ở lại nơi mà họ không thể ở lại được nữa. Như vậy sẽ có nhiều hy vọng khiến họ đọa sinh vào cõi quỷ đói. Khi chết, chúng ta có thể nghĩ rằng, đời sau tôi muốn làm một vị đại tướng, tôi muốn thành ca sĩ nổi danh, tôi muốn xuất gia, tôi muốn làm người có thể mang lợi ích lại cho chúng sinh. Hai ước nguyện chót là ước nguyện tuyệt vời. Hữu. Hữu là tiềm năng đã sung mãn mọi chức năng, sẵn sàng phát sinh thành đời sống mới. Đây là giây phút cuối cùng của kiếp trước. Hữu được thể hiện qua hình ảnh một đôi nam nữ giao tình hay qua hình người phụ nữ mang thai, tượng trưng cho nghiệp được ái thủ nuôi dưỡng thành thục, sẵn sàng phát sinh thành đời sống mới. Hữu là chi thứ 10, là tiềm năng thành thục nằm ở thời điểm chót của đời sống, sẵn sàng đưa đến đời sống mới. Hữu là nhân tố, nhưng lại lấy tên của kết quả. Tiềm năng sung mãn là nhân, còn quả là hiện hữu của đời sống mới. Sinh. Đời sống mới gọi là sinh. Chi duyên khởi thứ 11, thể hiện qua hình người đàn bà sinh con. Thật ra, chi thứ 11 ứng vào giai đoạn nhập thai, không phải từ giai đoạn xuất thai. Lão tử. Chi duyên khởi cuối cùng là lão tử, tức già chết. Chi này được thể hiện qua hình một người vác gánh nặng. Có hai loại già. Một loại bắt đầu kể từ khi sinh vào thai mẹ, và một loại bắt đầu khi thể xác bắt đầu già nua hư hoại. Tầm dốc 12 duyên khởi. Trên đây là 12 chi duyên khởi trình bày qua tranh vẽ. Ở giữa là gà, rắn và heo. Bức tranh ngụ ý tham sân và si nằm ở gốc rễ toàn bộ quá trình luân chuyển của bánh xe luân hồi, và nguyên nhân chính là si. Từ đó mà có những việc làm thiện hay ác. Việc làm thiện ác dẫn đến tái sinh trong 6 cõi luân hồi. Quá trình tái sinh này luân chuyển thuận theo 12 chi duyên khởi, và một dòng 12 chi duyên khởi như vừa giải thích trên đây tương ứng với 3 đời liên tiếp, quá khứ, hiện tại và tương lai. Hai chi đầu và phân nửa của chi thứ 3 xảy ra trong đời quá khứ. Nửa chi thứ 3 còn lại và 7 chi tiếp theo xảy ra trong đời hiện tại, và 2 chi cuối cùng xảy ra trong đời tương lai. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy quá trình luân chuyển thật ra phức tạp hơn vậy. Trong đời sống hiện tại, ái và hữu quân dưỡng thành thục một tiềm năng nghiệp chủng, đẩy vào đời sống tương lai. Vậy đời trước cũng phải có ái và hữu khác, không thuộc về dòng 12 duyên khởi đang nói đến, tác động lên tiềm năng của nghiệp. Tiềm năng của nghiệp phát sinh từ hành động, tức là chi thứ 2, và hành động này xảy ra vì vô minh, tức là chi thứ nhất, rồi để lại tiềm năng nghiệp chủng trong tâm thức, tức là nhân thức, nửa phần đầu của chi thứ 3. Tiềm năng ấy hiện hành thành đời sống hiện tại. Còn đời sống hiện tại có một tiềm năng khác, phát sinh từ một hành động khác, sẽ thành thục và hiện hành thành đời sau. Trong hiện tại, chúng ta đi sâu trong vô minh, vì vô minh mà hành động, vì hành động mà để tại tiềm năng trong tâm thức, nhân thức. Chúng ta có rất nhiều hành động tròn vẹn, đủ khả năng hình thành cả một đời sống mới trong thiện đạo hay ác đạo. Vì vậy, khi một dòng duyên khởi đang hiện hành, có nhiều dòng duyên khởi khác đang khởi đầu. Một tiềm năng nghiệp chủng trong đời sống hiện tại có thể hình thành đời sống tiếp theo sau, hay hình thành một đời sống 400 đại kiếp về sau. Đồng thời, tiềm năng nghiệp chủng phát sinh ra đời sống hiện tại có thể đến từ một hành động làm cách đây hàng triệu năm. Trong đời sống tiếp theo, chúng ta vẫn lại đi sâu vào vô minh. Vậy, 12 chi duyên khởi theo thứ tự kể trên chỉ đúng cho một kiếp nhất định, nhưng có nhiều dòng duyên khởi luân chuyển cùng lúc. Nếu chúng ta chia dòng duyên khởi thành 3 nhóm và tự hỏi nhóm nào xảy ra trước, rõ ràng là đối với một dòng luân chuyển nhất định thì vô minh đi đầu. Tiếp theo là hành và nhân thức. Tuy vậy, khi nhìn vào kiếp sống bắt đầu bằng danh sắc, ở đó vẫn có vô minh và vẫn sinh, già và chết. Kiếp trước cũng vậy, vì vô minh mà dẫn đến kiếp này. Nhưng ở kiếp trước cũng có sinh, già và chết, cũng có danh sắc vân vân, thuộc về một dòng luân chuyển khác. Động cơ dẫn đến kiếp này nằm ở một việc làm vô minh của kiếp trước. Việc làm này gọi là nghiệp dẫn. Vô minh, hành và nhân thức đẩy đến kiếp hiện tại, giả ra những nét chính của kiếp hiện tại. Ví dụ như sinh vào cõi người hay cõi nào khác. Sau đó, có những loại nghiệp khác gọi là nghiệp bổ sung, đến bổ túc chi tiết, nam hay nữ, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, sống lâu hay chết sớm, vân vân. Không thể nói là có định nghiệp, nhưng chúng ta bị đẩy vào một cảnh sống. Khi thấy rằng vì một việc làm trong quá khứ mà kiếp hiện tại thành hình, trong khi đó kiếp này chúng ta lại tiếp tục làm rất nhiều việc làm vô minh, chừng đó đủ hiểu chúng ta tạo tiềm năng cho biết bao nhiêu là kiếp tái sinh khác. Dòng luân chuyển này có một điểm yếu là ái. Vì cho dù chúng ta có hàng tỷ tỷ tiềm năng có khả năng phát sinh thành hàng tỷ tỷ kiếp tái sinh, nếu tiềm năng ấy không được nuôi nấng, không thành thục sung mãn, thì chúng ta sẽ không phải tái sinh. Cũng giống như có cả một bồ thóc nhưng không mang ra cấy trồng thì không thể thành lúa. Nếu dứt ái thủ, quá trình luân chuyển trong luân hồi sẽ bị đứt đoạn. Không cần biết có bao nhiêu tiềm năng còn lưu lại, chúng ta sẽ không còn phải sinh trong cõi luân hồi. Chúng ta sẽ được giải thoát. Muốn dứt ái, cần loại bỏ vô minh, vì vô minh là cội rễ của ái. Vì không thấy được thật tướng của sự vật, vì tin vào những điều không đúng với thực tại, nên tham ái mới nổi lên. Phật tử không chỉ việc ái, mặc dù khi cần thì cũng phải làm, và vẫn có nhiều phương pháp trong Phật giáo nhắm vào sự diệt ái dục. Mà phải hiểu rõ điều gì sẽ làm ái dục cạn đi. Không phải đợi tham sân dấy lên rồi loại bỏ, mà phải khiến cho tham và sân không còn cơ hội để dấy lên. Chúng ta có thể học được điều gì sẽ làm cho ái tận diệt, không thể dấy lên. Nền tảng của tham và sân vốn không có. Tham và sân dựa trên nền tảng rất mỏng manh của vô minh. Vô minh đến từ đâu? Từ niệm vô minh trước đó. Vô minh không có điểm khởi đầu, nhưng chúng ta có thể nhìn vào một kiếp sống, nhận định nguyên nhân chính của vô minh và nói đến điểm khởi đầu của vô minh trong trường hợp này. Ngài Long Thọ trình bày về vấn đề này trong cuốn Bảo Hành Dương Chính Luận, Reveals Garland. Ở đó, Ngài trình bày 12 chi duyên khởi qua 3 nhóm, vô minh, hành và sự hình thành của khổ đau, được gọi là 3 phiền não rốt ráo. Bao giờ năm hợp thể còn hình thành, thì khái niệm về tôi vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, hễ có cái tôi là có hành động, từ đó mà luôn có tái sinh. Bao giờ các hợp thể tâm lý, vật lý vẫn còn bị lầm tưởng là có tự tánh, cái tôi cũng bị lầm là có tự tánh, thì nghiệp vẫn còn. Nghiệp còn thì còn tái sinh. Nói cách khác, khái niệm cho rằng hợp thể thân và tâm có tự tánh là nền tảng của khái niệm cho rằng cái tôi có tự tánh, và khái niệm cho rằng cái tôi có tự tánh dẫn đến những việc làm ô nhiễm, thiện hay bất thiện, và việc làm này dẫn đến tái sinh. Mô hình 6. Ba phiền não. 1. Vô minh. 2. Hành. 3. Khổ não hình thành. Trong 12 chi duyên khởi, vô minh, ái và thủ được gom chung vào nhóm thứ nhất, nhóm vô minh. Một việc làm tạo tiềm năng trong tâm thức, và tiềm năng đó khi nào được nuôi dưỡng thành thục sẽ tạo nên đời sống mới, gọi là hữu. Vì vậy, hai chi hành và hữu được gom chung vào nhóm thứ hai là nhóm hành. Hệ thống này không nói đến nhân thức. Ngài Long Thọ gom 7 chi còn lại, từ quả thức cho đến lão tử, vào nhóm thứ ba là khổ não hình thành. Ngài Long Thọ nói rằng ba nhóm này là nguyên nhân của nhau, luân chuyển như một dòng tròn lửa. Ba con đường này sinh ra lẫn nhau, không có đầu, đuôi hay đoạn giữa. Dòng xoay luân hồi này xoay tròn như dòng lửa. Lấy một nhánh củi châm lửa ở một đầu, cầm đầu kia xoay tròn thật nhanh trong bóng tối, người đứng xa sẽ thấy ra dòng lửa tròn. Tương tự như vậy, dòng luân chuyển của các yếu tố này được xem như dòng tròn lửa. Theo tuần tự, vô minh sinh ra hành, hành sinh ra khổ não, nhưng cái này cũng có thể sinh ra cái kia. Nói ví dụ, khổ não cũng sinh vô minh. Chúng ta vì khổ não mà mê muội. Vậy trong một chiều hướng nào đó, khổ não là nguyên nhân của vô minh, rồi vô minh sinh hành động. Ngoài ra, hành động cũng sinh ra vô minh. Ví dụ như vì hành động mà có thêm nhiều kiến thức sai lầm, từ đó phát sinh ra nhiều vô minh hơn trong tương lai. Nhìn vào dòng luân chuyển của bánh xe luân hồi, sẽ thấy chúng ta cứ mãi bị đẩy vào những cảnh sống tốt hay xấu, mãi bị đẩy vào khổ đau, đến nỗi rã rời mệt lả. Trong một kiếp sống thôi, chúng ta đã đổ hết bao nhiêu nước mắt. Nếu mang nước mắt của một đời người gom về cùng một chỗ, sẽ phải lấy thùng to bao nhiêu để chứa cho đủ. Kiếp này sang kiếp nọ, nước mắt đầy đại dương. Nếu mang hết xương của một người trong tất cả mọi kiếp tái sinh về xếp lại cùng một chỗ, có lẽ xương chất cao hơn cả đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Đó là hoàn cảnh của chúng sinh trong luân hồi. Là Phật tử, thời gian sống không giới hạn giữa ngày sinh và ngày chết. Là Phật tử, chúng ta biết rằng không nơi nào chúng ta không từng sinh ra, cũng không người nào chúng ta không từng gặp, cũng không thời gian nào chúng ta không từng sống qua. Dù không nhớ, Phật tử biết rằng mình đã từng có mặt suốt trong không gian và thời gian. Hoàn cảnh sống của chúng sinh không chỉ giới hạn trong một kiếp sống. Trong thời gian này, không gian này, chúng ta đã từng gặp nhau nhiều lần, đã từng có nhiều quan hệ khác nhau với nhau. Kinh nghiệm nhất thời không có ý nghĩa gì cả. Quán niệm về 12 duyên khởi, chúng ta từ từ hiểu rằng chỗ đứng của chúng ta là một dòng luân chuyển liên tục. Một khi hiểu được chỗ đứng của chính mình, chúng ta sẽ hiểu được chỗ đứng của người khác, và từ đó bắt đầu cảm thấy có tình thương yêu sâu đậm dành cho tất cả chúng sinh. Buổi thuyết pháp của Đức Dalai Lama. Vào mùa xuân năm 1984, Đức Dalai Lama, người nhận giải Nobel Hòa bình năm 1989, thuyết giảng về 12 duyên khởi tại Camden Hall, London. Qua 3 ngày gồm 5 buổi nói chuyện, Ngài trình bày về giáo pháp căn bản của Phật giáo, giải thích Phật giáo quan niệm như thế nào về chỗ đứng của con người trong toàn bộ cuộc sống và về phương pháp giúp đời sống trở nên có ý nghĩa. Xuyên qua 5 buổi nói chuyện, đặc biệt là trong buổi nói chuyện cuối, Đức Dalai Lama giảng về bản tâm quang minh, giải thích những gì làm án ngữ sự trong sáng sẵn có của tầng tâm thức di tế sâu xa nhất này. Nói về diệu dụng của quang minh là trí giác chứng ngộ tánh không của sự vật nhờ áp dụng phương pháp tu mật. Bản tâm quang minh chói rạng toàn bộ mọi lời giải thích chi ly về quá trình luân chuyển của luân hồi trong suốt 5 buổi nói chuyện. Duyên khởi trong khuôn khổ của đời sống hàng ngày được Đức Dalai Lama trình bày rõ ràng qua những câu hỏi đáp. Đức Dalai Lama khai triển rộng hơn những gì vừa nhắc đến trong buổi giảng, xét lại những vấn đề khó khăn thường gặp trong đời sống, cách đối phó với trở lực nội tâm hay ngoại cảnh, làm sao hóa giải mâu thuẫn giữa trách nhiệm cá nhân và thuyết vô ngã, giữa tình yêu gia đình và tình yêu toàn thể chúng sinh, phải làm gì khi mất lòng tin nơi vị đạo sư, làm sao đối diện với bệnh nan y, có thể làm được gì cho người sắp chết, làm sao ứng dụng Phật Pháp vào đời sống hàng ngày. Đức Dalai Lama trả lời những vấn đề này và nhiều vấn đề khác với tấm lòng quan tâm và thẳng thắn. Trí thông minh, nét dí dỏm, lòng từ bi của Đức Dalai Lama tỏa rộng khắp giảng đường. Ngài luôn khuyến khích thái độ hòa bình khi cần giải quyết mọi vấn đề thuộc lãnh vực cá nhân, gia đình, quốc gia, quốc tế. Khuyên dùng lời lẽ hòa nhã nhưng quả quyết thay vì thụ động cúi đầu cam chịu. Ngài khẳng định rằng mọi ý thức hệ chỉ để phục vụ con người, không phải con người phục vụ ý thức hệ. Ngài kêu gọi cử tọa dùng ý thức hệ để tạo dựng một đời sống tốt đẹp hơn. Là thông dịch viên của 5 buổi giảng ấy, dịch lại lần nữa cho sách này, tôi cố gắng gom lại mọi chi tiết bị bỏ sót khi dịch thẳng. Xin cảm ơn Geshe Yeshe Thakke ở Trung viện Tạng học Cao đẳng, Central Institute of Higher Tibetan Studies ở Sanath, Ấn Độ, và Yeshe Kula ở Trung tâm Tu học Phật giáo Tây Tạng, Tibetan Buddhist Learning Center ở Washington, New Jersey, đã giúp tôi tìm lại những câu tụng được trích dẫn trong buổi giảng đầu tiên. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Steven Weinberger và David Nitt đã đọc lại toàn bộ bản dịch và đã giúp cho nhiều lời khuyên có giá trị. Jeffrey Hopkins, Đại học Virginia, University of Virginia. Hết đoạn dẫn nhập của dịch giả tiếng Anh. Xin Bồ Đề Tâm vô vàng trân quý. Nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh. Nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyển. Vĩnh viễn tăng trưởng, không bao giờ ngừng.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.